ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Thông Đạt và Đại Đức Thích Đồng Trình, Giáo Thọ Sư Chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Niêm Vẹt, Cộng hòa Liên bang Đức. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, nhân dịp thăm viếng Chùa Vĩnh Nghiêm lần thứ hai, chúng tôi kính gửi đến các quý thiền hữu tri thức đề tài vượt qua cơn phiền giận. Giận tức là một phiền não mà người nào bị nó khống chế đó, chỉ để lại trong tâm và thiện qua các hành vi của mình nỗi buồn và niềm đau. Đôi lúc chúng ta giận chính mình, có khi chúng ta giận người khác, bao gồm giận người thân, giận người dân và giận kẻ thù. Cũng có đôi lúc chúng ta giận cái chém thớt, tức là mình trút đổ nó buồn giận lên người trực tiếp mình không ưng, không ưa, không được. Chúng ta lại đổ dồn nỗi đau và sự bực tức đó cho những người thân cận, bao gồm người thân của chúng ta. Có khi chúng ta giận tức về cái hoàn cảnh đang diễn ra ngược chiều với những gì mà chúng ta đang trông đợi. Và cũng có nhiều lúc chúng ta giận vì mình bị lâm vào sự hiểu lầm, nỗi hàm oan, hoặc là một cái nỗi đau mà nguyên nhân không chính do mình tạo ra. Trên cuộc đời này có hàng trăm ngàn các cái nỗi giận khác nhau, dù phát xuất từ nguyên nhân nào đó, thì nỗi phiền giận đó chính là một năng lượng tiêu cực, mà chức năng của nó đó là hủy diệt tất cả các hạnh phúc, an lạc, thư thái, thoải mái, thảnh thơi trong thân và trong tâm của chúng ta. Chính vì thế mà việc vượt qua tất cả các phiền giận đó là nhu cầu tu tập không thể thiếu đối với tất cả những người tu học Phật. Trong buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay đó, chúng tôi nhấn mạnh đến một vài tình huống mà cơn phiền giận đó trỗi dậy với chúng ta như một thực tại. Và thực tại đó đó, đôi lúc nó ám ảnh mình, đeo bám mình và nó khống chế mình về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi và lối sống. Do đó không tháo mở được sự trói buộc của cơn phiền giận đó, chúng ta được xem là bị thất bại trong sự tu học. Vì ba đối tượng gốc rễ của nỗi khổ niềm đau được Đức Phật chỉ dạy chúng ta cần phải có trách nhiệm tháo mở ra khỏi tâm, chính là tham ái, sân hận và si mê. Tham ái thì đòi hỏi một cái quá trình dài lâu, mà dễ dàng nhất, trọn vẹn nhất cho việc thành tựu kết thúc nó đó phải là một người tu. Còn những người cư sĩ tại gia đó chỉ có thể đạt được ở một mức độ tương đối thôi, chứ không thể đạt được những cái kỳ vọng mà mình trông đợi được. Về vô minh đó, thì nó là những sự thiếu hiểu biết về nhân quả, về đạo đức, về luật pháp, về tất cả các quy luật diễn ra trong cuộc đời. Đang khi cơn phiền giận đó, nó dễ xuất phát với chúng ta có thể là 12 giờ một ngày, thậm chí là 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 30 ngày một tháng, 365 ngày một năm. Có người bị thất bại trong việc giải phóng nó, cho nên đã sống đồng hành với cơn giận dỗi, giận tức, khổ đau suốt cả một kiếp người, và kết cục là chết mang theo cơn giận tức. Và sau đây đó, chúng ta hãy nắm lấy một số các tình huống mà cơn giận thường xuất hiện, để từ đó đó chúng ta tìm những phương pháp ứng dụng Phật học nhằm giải quyết chúng một cách dứt điểm. Điều 1, phương pháp trị liệu cơn phiền giận. Sau đây đó là công thức bao quát được Đức Phật dạy trong tất cả các kinh điển, và người tu học Phật đó cần phải nắm được nó để giải quyết nó trong đời sống thực tiễn. Phương pháp này đó vừa là công thức bao quát nhằm giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau nói chung, và cụ thể trong từng nỗi khổ niềm đau cá biệt, ở đây bao gồm cơn phiền giận. Bài kinh đầu tiên, Đức Phật thuyết giảng cho 5 người bạn đồng tu tại vườn Nai, có tên gọi là Kinh Đại Chuyển Pháp Luân, gọi nôm na đó là Kinh Tứ Thánh Đế. Bài kinh này đó, Đức Phật đã dạy chúng ta về phương pháp tâm linh rất quan trọng, mà bất kỳ ai áp dụng nó thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, bao gồm chính trị, văn hóa, xã hội, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, đều có thể trở nên kết thúc. Và dựa vào phương pháp này đó, cơn phiền giận đó được xem như là một thực tại khổ đau mà người tu học chúng ta đó cần ứng dụng bản kinh vừa nêu để giải quyết nó một cách dứt điểm. Phương pháp giải quyết khổ đau này đó gồm có 4 phước, và mỗi bước đó có một vai trò là ngang nhau, nhằm mang lại niềm an vui hạnh phúc cho chúng ta trong đời. A. Thừa nhận phiền giận là một thực tại khổ đau. Đây là bước đầu. Tất cả những người đang sống với cơn phiền giận, dầu tự mình tạo ra hay do người khác tạo ra, hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy, chúng ta phải ghi nhận rõ đó cái năng lực chính yếu của phiền giận là một sự hủy diệt, trước nhất là cảm xúc và sau đó là hành vi của chúng ta. Như vậy, đương sự nào đang sở hữu cơn giận một cách bất đắc dĩ đó là đang biến mình trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đau, ít nhất là về phương diện cảm xúc và thái độ. Chẳng hạn như cơn giận đang khống chế cảm xúc đi, nếu nó diễn ra vào ban ngày hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều thì suốt ban ngày đó hầu như chúng ta không thể tập trung được cho các công việc đang diễn ra. Nếu cơn phiền giận diễn ra vào giờ tối, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành. Chẳng phải vì chúng ta lo đại sự của quốc gia hay của thế giới, mà chỉ vì đó chúng ta không thoát ra khỏi cái cảm xúc gọi là giận tức một người nào đó, một sự vật nào đó, một sự kiện nào đó vừa mới trải qua trong ngày hôm nay. Ngày đó có khác là cho đến lúc nào đó cái cơn phiền giận đang ngự trị tâm lý thì lúc đó đó chúng ta bị kết thúc khổ đau, chúng ta bị đồng hành với khổ đau và kết thúc hạnh phúc. Do đó phải nhận diện được cái tác hại to lớn của cơn giận đang khống chế cảm xúc, hành vi và lời nói của chúng ta. Và phần nhận diện này đó được xem là một cái bản lĩnh thừa nhận cái thực tại hủy diệt của cơn giận đối với mình và đối với người. Phớt là cơn giận đó, không phải là thái độ thông minh. Vì cơn giận đó, theo đó ngày càng được tăng trưởng. Đào tẩu khỏi cơn giận đó cũng phải là điều hay, vì như thế là hèn nhát. Cường điệu hóa cơn giận đó thì giống như là lửa châm mồi vào lửa, thì toàn bộ cái tình huống đang diễn ra đó nó trở thành là tro bụi thôi, bị đốt cháy hết. Như vậy khi đối diện trước cái quy của cơn giận á, chúng ta những người tu học Phật đó phải tránh được ba thái độ sai lầm, đó là phớt lờ cơn giận, đào tẩu khỏi cơn giận và cường điệu hóa cơn giận. Lúc đó chúng ta chỉ còn một thái độ duy nhất thôi, là mở thật to con mắt ra, nhìn bằng tâm thật là trong sáng, thừa nhận cái hoàn cảnh đang diễn ra mà trong đó đó mình đang bị cơn giận khống chế tàn phá, hoặc bằng cái cơn giận chúng ta đang tàn phá người khác là một hiện thực. B. Truy tìm mà nguyên nhân của cơn phiền giận. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy nguyên gốc rễ của cơn giận đang diễn ra giữa chúng ta và người khác, giữa chúng ta và hoàn cảnh xung quanh. Trong kinh điển Pali, Đức Phật thường đề cập đến hai phản ứng cảm xúc của con người. Thứ nhất là phản ứng phiền giận thường xảy ra đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà bản thân mình á hoàn toàn không trông đợi, không mong muốn, không thích thú, không hứng khởi, không quan tâm. Nó diễn ra một cách đó là ngoài cái sự trông đợi của chúng ta, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm, bực tức lắm. Phần thứ hai đó là diễn ra sự tham ái. Khi mà tình huống tâm đối diện trước con người, sự vật, sự việc và các vấn đề đó, mình cảm thấy rất hài lòng, ưng ý, thì tự động đó, tâm mình bị vướng dính vào, bị kẹt vào, bị trói buộc vào. Hai phản ứng tham ái và giận dữ đó đã làm cho con người trở thành người phàm. Và do vậy đó, suốt một kiếp người, nếu không làm chủ được dòng cảm xúc đó, phần lớn chúng ta từ ngày này sang tháng khác bị phản ứng tham ái và giận dữ cuốn trôi mình trong dòng sông của khổ đau thôi. Chính vì thế truy tìm nguyên nhân của cơn giận đó lại là chiếc chìa khóa rất quan trọng, ít nhất là 50% nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau mà chúng ta đang đối diện. Mà muốn chuyên nguyên được cơn giận đó, thì đầu tiên chúng ta phải hết sức bình tĩnh xem cái nỗi khổ đau do phiền giận gây ra này đó là do mình, do tha nhân, do hoàn cảnh, hoặc bao gồm cả hai hay bao gồm cả ba. Đúng như thế thì mình phải hết sức khách quan, giống như là tấm gương phản chiếu, thấy rõ được các cảnh vật đang diễn ra xung quanh mình, chứ đừng có lấy mình làm hệ quy chiếu. Chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng đó là quy chụp lỗi lầm lên người khác, và trong khi đó ta tự nâng mình lên là chân lý. Lớn sử này đó nó làm cho chúng ta tài lâm như là một quan tòa được quyền phán xét người khác, mà đang khi đó mình là thật sự là người có lỗi lầm trong tình huống này, nhưng mà mình lại nghĩ rằng là người khác đó là không đúng. Do đó truy tìm nguyên nhân thành công về gốc rễ của cơn phiền giận đó, chúng ta sẽ có thể khắc phục được nó, để cũng trong một hoàn cảnh tương tự nếu cùng xảy ra trong tương lai thêm một lần nữa, chúng ta không bị cái phản ứng tương tự của phiền giận nhấn chìm mình ở trong dòng cảm xúc khổ đau. C. Thừa nhận hạnh phúc khi thoát khỏi cơn giận. Niết bàn được Đức Phật định nghĩa là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối khi mà toàn bộ các phản ứng của khổ đau, các hành động của khổ đau, các hậu quả của khổ đau và nguyên nhân dẫn đến chúng đó đã không còn nữa. Và cũng tương tự như thế ở mức độ đơn giản hơn, nỗ lực nhận diện khổ đau của cơn phiền giận, truy tìm nguyên nhân của cơn phiền giận và kết thúc cái dòng chảy và tác động tiêu cực của cơn phiền giận, chúng ta có được một trạng thái an lạc, hạnh phúc. Ví dụ như trong hận thù đó, thì khi mà phiền giận kết thúc đó, thì kẻ thù trở thành bạn, quan trái đó trở thành là bình an. Cái trạng thái đó nó làm cho mình sung sướng dữ lắm, mặc dù nó không phải là tiền bạc của cái vật chất, nhưng mà nó còn quý hơn cả tiền, quý hơn cả vàng bạc. Và nhờ nhận thức được điều này đó, chúng ta không trở nên cường điệu quá thêm một nỗi khổ niềm đau nào nữa từ cơ phiền giận và từ cuộc đời, đến độ phải than vãn rằng là cuộc đời của tôi tại sao nó đen tối quá, số của tôi nó bạc bẽo quá, phiền muộn quá. Và những cảm thán từ dù nêu khi được nhổ sạch ra khỏi nhận thức và lối sống của chúng ta, thì lúc đó cơn phiền giận đó nó hoàn toàn kết thúc, trạng thái tâm đó trở nên rất là vắng lặng và bình an. D. Thực tập bát chánh đạo để kết thúc phiền giận. Bát chánh đạo được xem là giải pháp quan trọng nhất của Đức Phật cho tất cả các vấn nạn của con người, như đã nói, bao gồm chính trị, xã hội, văn hóa và các phương diện khác ở cái cấp độ quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Và bát chánh đạo này nó gồm có 3 phương diện. Trước nhất là trí tuệ, gồm có nhận thức đúng và tư duy đúng. Thứ hai là về đạo đức, thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Đây là cái việc mà mình làm mới chính đời sống của mình. Và chính 4 phương diện đó nó giúp chúng ta chuyển được nghiệp. Thì lúc đó đó, cái mối quan hệ xã hội giữa chúng ta và những người khác, mối quan hệ gia đình giữa chúng ta với những người thân quyến đó bắt đầu được cải thiện. Khi đời sống đạo đức chúng ta được cải thiện, và trước đó đó chúng ta đã cải thiện được nhận thức và tư duy của mình, trở nên tích cực hơn, hăng hoan hơn, hoan hỷ hơn, rộng lượng hơn, bao dung hơn, tha thứ hơn, thì lúc đó đó tất cả những phiền giận đó nó dễ dàng được kết thúc lắm. Về phương diện thiền định đó, thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ được cảm xúc. Khi cơn phiền giận trỗi dậy, chúng ta ghi nhận nó đang khống chế mình và đừng chạy theo nó, đừng phớt lờ nó, đừng có đầu hàng nó, và làm sao chuyển hóa nó, kết thúc nó một cách có phương pháp. Và để làm được như thế đó, thì chánh định, tức là một sự thực tập thiền sâu lắng hơn, ở trạng thái xả niệm thanh tịnh, tức là mình buông hết mọi ý niệm về tác nhân là một người nào đó đang gây tạo nỗi khổ niềm đau và sự phiền giận cho chúng ta, và chúng ta cũng là vô ngã hóa cho nỗi khổ niềm đau đang diễn ra trên cơ thể và cảm xúc của mình, để chúng ta không chấp nhận và không có nhấn chìm mình như là nạn nhân của khổ đau. Như vậy, khi thực tập được là nhận trí tuệ, đạo đức và thiền định đó, thì cơn phiền giận đó được kết thúc một cách lâu dài. Thì đó là quy trình trị liệu cơn giận qua 4 bước, được rút ra từ bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân. Và trên cơ sở này đó, chúng ta thử tuần tự phân tích một số tình huống cơn phiền giận trỗi dậy và nhắn tìm chúng ta trong nỗi khổ niềm đau. Và do vậy là Phật tử trải nghiệm hạnh phúc đó, chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và những người thân trong việc kết thúc tất cả các phiền não của sự phiền giận. Điều 2, phiền giận do nghèo khó. Dân gian Việt Nam có câu bằng cùng sinh đa oán, phú quý sinh lễ nghĩa. Các nước phương Tây đó được xem là những quốc gia giàu sang so với các châu lục còn lại. nhờ cái nền kinh tế khoa học hiện đại mang tính toàn cầu hóa của họ. Như nước Đức đó, sản xuất một chiếc xe hơi Mercedes có thể bán được vài chục cho đến vài trăm ngàn euro, mà cái công nghệ lắp ráp nó đó có thể chỉ mất có một ngày hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn chút. Đang ghi đó, vài ngàn người nông dân ở các nước nghèo, trong đó có Việt Nam, làm cả nhiều tháng trời chưa chắc đạt được cái doanh thu tương đương một chiếc Mercedes. Người giàu có thì nghĩ đến văn hóa, giáo dục, rồi các cái hình thức giải trí xã hội làm cho họ trở nên cao quý hơn, có ý nghĩa hơn. Đang khi người nghèo đó thì dễ oán trách cuộc đời lắm, hoặc là oán trách chính mình. Nhất là những người nghèo mà có tri thức, sống một đời sống rất là khổ cực, so sánh mình với những người cùng giống lứa tuổi, thậm chí là cùng học cách đây vài chục năm. Cái khổ cực của mình đó làm cho mình cảm thấy mình hận chính mình, mình buồn giận chính mình chỉ lắm. Bởi vì ngày xưa thì mình có thể hơn người khác, mà bây giờ mình thua người ta dữ quá. Từ đó đó, cái cơn phiền giận nó đang đốt cháy mình, làm cho dễ phiền, dễ tức, dễ khó chịu, dễ căng thẳng, dễ bắt bẻ. Trong những năm 75 cho đến 85 tại miền Nam Việt Nam đó, thì cái nghèo khó khống chế người miền Nam Việt Nam cũng giống như người miền Bắc vào năm 45 cho đến 55, Bắc Trung Bộ từ năm 54 cho đến 64. Đó là cái giai đoạn mà người Việt Nam phải trải qua sự cùng đinh do hệ quả của chiến tranh để lại, do sai lầm của chính phủ trong việc điều hành kinh tế, do sự cấm vận của Hoa Kỳ và các nước đồng minh, và nhiều yếu tố khách quan khác. Rất nhiều giới trí thức bị đẩy vào cái con đường đó là phải chạy xích lô để kiếm sống. Một số giảng viên đó phải giữ xe đạp cho học sinh của mình vào những cái ca buổi chiều tối. Và nếu không làm như thế đó, không thể tồn tại được. Đang khi sự yêu nghề và lương tri của một người trí thức đó không thể cho phép họ đó chọn lấy một lối sống đó phạm pháp để có thể sống thoải mái như một số người đã có khuynh hướng này. Thì khi mà hỏi đường đó là những người xích lô nghèo khó, thì có rất nhiều người họ buồn chán, họ khổ quá, hỏi họ liếc vào chỗ khác không thèm trả lời. Hoặc là nếu mà thấy ông thầy tu đó mà chạy một chiếc xe đạp mới thôi, thì họ có thể phan ra những cái câu nó chẳng ăn nhập đâu vào đâu á, thầy chùa gì mà cũng chạy xe đẹp nữa. Tại vì lúc đó có được một chiếc xe máy đó được xem là khá rồi, mà xe máy mà đẹp đó được xem là khá hơn nữa. Nhưng khi bây giờ ông thầy cô ông có chiếc xe đạp mà có cái gì là ghê gớm đâu. Hoặc là sau đó vài năm có một số thầy tu có được chiếc xe Honda thì có gì là ghê gớm đâu. Cái phương tiện để mà di chuyển từ điểm này sang địa điểm khác đó, mà những nước nghèo người ta cần như thế, hoặc là những người ta chuộng cái sức khỏe thì ta cần đạp xe đạp như thế. Nhưng mà người không có đó, thì thường so sánh mình với những người đang có, và do đó nếu không tùy hỷ được công đức đó, thì nỗi phiền giận nó trỗi dậy làm chúng ta trở nên là người rất là khó ưa. Tính cách dễ thương nếu có chúng ta trước đó đó nó bị mất dần, bị tiêu hủy dần thôi. Như vậy, sống trong hoàn cảnh là nghèo khó ở một mức độ tương đối, khi so sánh mình với những người khấm khá hơn đó, để vượt qua cơn phiền giận, buồn tủi và hay là tủi thân chính mình vốn là một phiền não khổ đau, chúng ta nên đương theo lời Phật học, Phật dạy đó, cần phải vượt qua nó những điều như sau đây. A. hài lòng với hoàn cảnh mà mình đang có. Khái niệm nhân duyên á là từ rất quen thuộc mà phần lớn người Phật tử sử dụng ở cửa miệng, và gọn là chỉ duyên thôi. Mình đã nỗ lực hết rồi, là có phương pháp rồi, siêng năng cần cù có trách nhiệm, nhưng mà thành quả mình đạt được chừng đó, nhưng mà điểm so với thành quả của những người khác chúng ta vẫn kém hơn nhiều lắm. Thay vì mình ganh tị với những người như thế thì tốt nhất là tập hài lòng với chính mình. Vì ở đây đó, chúng ta hoàn toàn không có một lỗi lầm gì hết á. Nhân như thế, duyên như thế, hoàn cảnh như thế, nỗ lực như thế, phương pháp như thế, thì tự động cái kết quả mà mình đạt được là như thế thôi. Bất kỳ ai, không phải riêng gì mình, nằm trong hoàn cảnh như thế và với những điều kiện diễn ra tương tự thì kết quả nó cũng na ná giống nhau thôi. Cho nên là tập hài lòng với những kết quả mà mình đã nỗ lực có trách nhiệm và phương pháp rồi, để chúng ta không giận tức chính mình, để không khó chịu với những người xung quanh. B. Tùy hỷ công đức. Trong cùng một hoàn cảnh, dù ở bất kỳ một quốc gia nào, rất nhiều người nỗ lực giống nhau, có người thì thành công đến đỉnh điểm, có người thất bại trắng tay. Đó cũng là quy luật của nhân duyên và quả thôi. Ngoài cái tác động của nhân duyên quả ở kiếp hiện tại mà chúng ta đang sống như là một hệ quy chiếu đó, thì còn có sự một khác biệt căn bản về cái phước hoặc là không có phước của từng cá nhân ở kiếp trước nữa. Có rất nhiều người những tiền kiếp đó, giúp đỡ tha nhân, tặng tình, rồi bố thí cúng dường rộng lượng, vô ngã vị tha, cho nên ở kiếp này nó cũng cùng một hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực giống như nhau. Người khác đó thì dậm chân một chỗ, nhưng mà người có phước ở quá khứ đó, nhờ cái tác động của phước đang trổ quả đó, làm cho họ có thể vượt qua và khắc phục được nó. Dù không phải là dễ dàng nhưng ít nhất là có thể thành công. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra vào 2007, tạm kết thúc vào năm 2012 đó, là một minh chứng cho vấn đề này. Vài chục triệu phú đã tự tử chết, nhưng mà cũng có những con người trong giai đoạn đó, chẳng những họ không chết nhưng mà họ còn nương vào cái này đó trở thành những người giàu mới. Đó là hiện tượng bồi và lỡ ở trong nhân quả giữa những cá nhân, những tập thể, những cộng đồng trên hành tinh này ta. Cho nên khi nhận thấy mình nó không thành công, không hạnh phúc bằng, may mắn bằng những người khác đó, thì hãy tập vui với cái phước quả của người khác đang có. Và điều đó nó làm cho mình không còn hận mình nữa, không còn ghét người, không chua cay, căng thẳng, khó chịu, để không phải phát ra những lời, ứng xử như các hành động thiếu sự dễ thương. C. Làm chủ dòng cảm xúc. Cảm xúc nó giống như là thủy triều lên xuống của một con nước kìa. Và khi chúng ta không thấy rõ được cái dòng chảy của đó, từ nguyên nhân, điều kiện hoàn cảnh cho đến những cái hậu quả xấu của cảm xúc và phiền giận đó, chúng ta sẽ trở thành là cái lục bình trôi, có thể bị nhấn chìm bởi nó. Do đó trong mọi tình huống đó, phải tập làm chủ dòng cảm xúc của mình. Phương pháp đơn giản nhất để làm chủ cảm xúc đó là thấy rõ được cảm xúc phiền giận là một quỷ diệt. Chẳng những chúng ta không chạy theo nó như chiếc lục bình trôi, chúng ta phải nỗ lực đi ngược dòng lại. Thí dụ như khi mình giận tức một người nào đó, hay là giận tức chính mình, chúng ta phải thấy là đây là sự giận tức rất là vô duyên, chẳng có ý nghĩa gì hết á. Tại sao tôi phải đi giận chính tôi, đang khi tôi không có lỗi gì? Tại sao tôi phải đi giận người khác khi họ giỏi hơn tôi? chỉ cần đặt một câu hỏi tại sao, thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy là đây là cái giận rất vô cớ, rất vô duyên, rất lãng xẹt. Cho nên đó, mình không có tội tình gì mà chạy theo nó nữa, phải nỗ lực kết thúc, dừng lại và cam kết với lương tâm mình là tôi phải dừng lại liền thôi. Thuật ngữ Phật học bằng chữ Hán đó có chữ tăng hận bất quá nhật. Tu sĩ mà lỡ có giận ai đó không được để có một đêm, đó là dành cho những người mới bắt đầu tu thôi. Và khi mà tu tốt đó, là không giận người khác quá một giờ, tu tốt nữa là không giận người đó quá 60 giây, tu tốt nữa đó cũng không cần phải giận một giây nào, vì giận người khác là làm thiệt thòi cho mình thôi. Thì bằng liệu pháp ba bước vừa nêu đó, trong cái hoàn cảnh mà mình đã nỗ lực hết mức rồi mà vẫn không thành công, chúng ta vẫn thản nhiên sống trong hạnh phúc được. Trong các cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại trong vòng 40 năm qua đó, thì cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada và Úc đó, thành công hơn các cộng đồng còn lại. Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc đó, có khoảng 75.000 người, ở Đài Loan nó có khoảng 70.000 người, và hai cộng đồng này đã đi bằng con đường hôn nhân với đàn ông của bản địa và hợp tác lao động. Cái khó khăn của họ bao gồm thiếu tiền, thiếu tình yêu, thiếu sự nghiệp, thiếu một cái tương lai tươi sáng đó, nó là một cái nỗi ám ảnh ở phía trước. Cộng đồng người Việt Nam ở tại Nhật Bản đó cũng có khoảng 70.000 người, chủ yếu là hợp tác lao động, một số ít là vượt biên, bị chính sách chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nhật đó, rất nhiều người Việt Nam đến bây giờ đó vẫn là những người công dân bình thường thôi. So với một số Phật tử Việt Nam ở tại Bắc Âu và Tây Âu đó, thì người Việt Nam tại Nhật đó vẫn kém phước ha. Còn trong châu Âu đó, thì Đông Âu đó thì có thể chia làm hai nhóm. Một nhóm thành công đó là nắm bắt được cái sự sụp đổ của thể chế xã hội chủ nghĩa vào những năm 89, và kịp thời nắm bắt cơ hội đó, đó để đầu tư trước thiên hạ những cái sản phẩm, những cái lĩnh vực ngành nghề mà lúc đó đó người dân châu này đang cần đến đó, thì thiểu số này sẽ trở thành là những người thành công. Còn số còn lại đó thì chọn bằng con đường buôn bán quần áo, thực phẩm nè. Cho nên số lượng người mà có được nhà cửa ổn định đó, sau trung bình hơn 3 thập niên lập nghiệp đó, chỉ chiếm khoảng 5-15% tùy theo quốc gia. Số còn lại đó vẫn tiếp tục ở nhà thuê mướn. Các cộng đồng Việt Nam ở Tây Âu và Bắc Âu đó thì may mắn hơn. Sau khi vượt biên thì họ nhanh chóng trở thành là các công nhân trong các phân xưởng hay là làm việc cho các chính phủ, thì đời sống của họ ổn định. Nhưng mà giàu đó như một số người Việt Nam thành công ở Đông Âu là không được, nhưng mà vất vả rủi ro đó như đại đa số còn lại của Đông Âu đó, thì họ không lâm vào hoàn cảnh như thế. Như vậy thì nhìn chung cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là có những bước thành công nhất định, nhưng mà so với dân Do Thái hay là những dân thuộc các nước tiên tiến khác di dân sang các nước khác ở tại châu Âu đó, thì người Việt Nam chúng ta vẫn còn thua xa lắm. Nếu mình nhìn cái hoàn cảnh của những người Việt Nam ở trong nước, nhất là quê hương hoặc là tỉnh thành mà mình đã từng xuất thân đó, thì rất nhiều người còn chân lắm tay bùn hơn, khó khăn hơn. Do đó mỗi khi mà mình buồn thân phận mình á, thì mình chịu khó nhìn thấp xuống phía trước bên dưới chút, thì chúng ta cảm thấy chúng ta không đến nỗi tệ. Cho nên đừng có phiền giận khi mà mình lâm vào cái hoàn cảnh mong mỏi quá mức rồi, nỗ lực quá mức mà mình không đạt được về phương diện kinh tế hay tài chính. Và người tu Phật biết đủ trên nền tảng của sự hài lòng, ở hoàn cảnh nào, điều kiện tài chính nào, chúng ta cũng được hạnh phúc. Điều ba, phiền giận do sống chung với những người không dễ thương. Đây là tình huống mà phần lớn chúng ta phải chịu đựng. Những người không dễ thương bao gồm người thân, những người dân và những người làm việc chung. Tại vì cá tính của mỗi người đó được cái quy trình biệt nghiệp của chính người đó quyết định. Do vậy mà trong một thế giới tự do đó, thì cái cá tính của con người đó, nó được bộc phát và phát triển một cách đó là cùng cực. Do vậy những cái tôi dễ va chạm nhau, dễ kháng cự nhau, và thậm chí là dễ là loại trừ nhau. Nếu chúng ta không tìm một cái luật nào đó tạo ra các mẫu số chung để trên nền tảng đó chúng ta tương nhượng nhau, thì lúc đó, đó gần như là mọi thứ đó, nó trở nên ngày càng căng thẳng, ngày càng khó chịu. Khi sống chung, làm việc chung với những người không dễ thương, thì trong kinh tạng Pali đó, bằng lời dạy của Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất đó đã khích lệ chúng ta một số cái tình huống quán chiếu mà theo đó đó chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình, để khi cái phiền giận nó trỗi dậy thì chúng ta nhanh chóng thoát ra khỏi nó một cách an toàn, chứ không tạo ra các phản ứng phụ về cảm xúc tiêu cực. A, người có lời nói không dễ thương bao gồm những người nói vô duyên. Họ nói ra thì mình nghe mình chối tai liền, sốc liền, thậm chí là sốc toàn tập. Thì trong tình huống đó đó, Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta là hãy quán chiếu và để ý đến các phương diện tích cực của người đó, chẳng hạn như là hành động người đó rất là hiền thiện, giúp người này, hỗ trợ người kia, rất là tận tình. Như vậy lời nói không dễ thương ở đây là nghiệp riêng của người ấy, và người ấy phải chịu cái hậu quả. Còn trên tổng thể đó thì con người đó không đến nỗi là khó ưa. Thực ra là chúng ta bị ám ảnh bởi lời nói thôi, vì là nó trực tiếp vào lỗ tai. Chị em phụ nữ là dễ bị phiền giận bởi lỗ tai, vì lỗ tai nó tạo ra phản cảm xúc mạnh hơn. Thì tương tự đó, chị em phụ nữ dễ bị lỗ tai đánh lừa. Chẳng hạn như dân gian Việt Nam có câu là đẹp trai không bằng nói dai, tức là nói ngọt, nói hấp dẫn, nói tán dương, nói tăng bốc, nói ỉ ôi, như thể rằng là cô nàng ấy đó là hoa hậu, là nàng tiên, là số một ở trên đời vậy đó. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng rồi thì biết bay. Do đó khi đối diện trước lời nói không dễ thương đó, ta nghĩ đến cái tích cực của các hành động người đó nếu có, chúng ta thấy rằng là người này không đến nỗi là quá tệ, quá dở, đến độ là không có cái gì mà chúng ta không giao tiếp được với họ. Trên nền tảng đó thì chúng ta có thể áp dụng tạo ra một trang giấy ha, chia làm hai vế. Một vế đó là các cái mặt tiêu cực về lời ăn tiếng nói, vế B đó là các phiền tích cực về ứng xử. Chúng ta sẽ thấy là phần lớn những người mà chúng ta không dễ ưa về lời nói đó sẽ có một số các mặt trội khác. Và nhờ nương vào các mặt trội này đó, chúng ta dễ dàng bỏ qua các cái mặt tiêu cực về lời nói đi, để mình không có phiền giận. Thì đây là cách để chúng ta tìm cái phương diện tốt. Nhờ thấy được cái phương diện tốt đó, chúng ta không bị chìm vào trong phương diện xấu. Điều đó cũng giống như là một cái hoa hồng á, nó có rất nhiều gai. gai trên thân, trên lá, ở cái cạnh lá và mặt sau của lá đó. Người tiêu cực á chỉ thấy những chiếc gai thôi, người tích cực á thì thấy đó là bên cạnh gai có hoa hồng, thậm chí là nhờ có gai chứ đâu mới có hoa hồng. Do đó đó, một mặt đó, họ cẩn trọng để không bị gai đâm làm chảy máu, nhưng mặt khác đó họ biết thưởng thức được cái giá trị đặc hữu của hoa hồng so với các loại hoa còn lại. Vợ chồng đó nên nhận thức được điều này, để khi mà bà vợ khi làm quá nhiều việc, làm ca một ca hai, vừa lo cho bản thân, cho gia đình, cho chồng, cho con, rồi biết nút giặt giũ dễ quạo, cho nên chị em phụ nữ thường nó dai nó dài cho nên là nó dở, thì các ông chồng đó đừng cảm thấy rằng là vợ mình đang tấn công mình bằng đại liên. Lúc đó là các ông chồng không cảm thấy phiền giận. Nhưng mà các bà cũng đừng có vì thế mà tiếp tục xem nó là cái quyền đặc hữu của mình được quyền nói. Tại vì nói nhiều quá đàn ông ta dội ngược. Nhưng mà nhiều quý bà lại nói tại sao lúc mà mới thương nhau đó, tôi nói cái gì ổng đều lắng nghe hết. Rồi tôi kể cái gì đó ổng chăm chú dữ lắm, ông kêu tôi phải nói nhiều, tại lúc đó đang dê mà. Phải chiều theo, chứ còn bản chất người nam ta không thích nghe nói nhiều. Cho nên chị phụ nữ phải tập chuyển quá các thói quen nói nhiều, vì nói nhiều đó thì lỗi nhiều. Người tu học Phật đó là nói chắc cú ra. Trong điều đạo đức thứ tư đó, Đức Phật dạy là thứ nhất, nói những lời có sự thật. Vì cái gì mà mình không đoan chắc là có sự thật thì ta không nhận định, không đánh giá, không phê phán. Thứ hai đó là nói những lời đó mang yếu tố xây dựng và đoàn kết. Thứ ba là nói những lời có văn hóa và lịch sử, bao gồm luôn làm chủ được ngữ điệu. Và thứ tư là nói những lời có giá trị và lợi ích thôi. Mà nếu như tất cả người tu học Phật nắm được bốn nguyên lý của lời nói đó, như vừa điều đó, chúng ta sẽ không nói nhiều, nói những thứ cần nói, mà nói cái gì thì nó chắc cú và có giá trị cái đó. Thì lúc đó đó chúng ta không rơi vào cái bệnh nói nhiều. Và không nói nhiều đó thì chúng ta sẽ không làm cho người khác phiền não nhiều. Đây, sống với người có hành động không dễ thương. Có rất nhiều người nói ngọt, nói rất ấn tượng, rất thuyết phục. Nhưng mà khi mà mình sống chung, làm việc chung á, chúng ta thấy là cái hành động đó, nó trớt quớt à. Làm ở đâu á là hư đó. Dấn thân vô cái gì đó là nó đổ nợ đó, vỡ trận đó. Hầu như là giao công việc cho người đó đó là chẳng bằng là mình phải trực tiếp mình làm luôn. Chúng ta cảm thấy người đó sao mà chậm chạp quá, tệ hại quá, thất bại nhiều quá, chúng ta cảm thấy khó chịu. Hoặc là họ có những cái hành động này, hành động kia, mặc dù đó, họ không có ý xấu, nhưng mà cái hành động của họ đã làm cho mình không cảm thấy thoải mái được. Chẳng hạn như là chị phụ nữ thương người nào đó thì gần như là có thói quen áp đặt lên người đó và muốn người đó phải đi theo cái sự áp đặt của mình, tạo ra những cái còng số 8. Thì cái hành động đó là hành động chăm sóc. Đối với quý bà, quý cô là một sự chăm sóc cho quý ông, ta không thấy là để sự trói buộc ta. Hoặc là có những ông chồng là nghiêng á, thì gần như là mọi cử chỉ động tình của người vợ hoặc người tình của mình á, ông ấy đều có cảm giác là vợ mình đang thương một người khác. Ông ấy khổ dữ lắm, và vì quá khổ ông ấy cũng muốn làm cho vợ mình khổ theo. Cấm đoán cuối cùng đó là con chim mà được đặt trong chiếc lồng vàng, con chim không thấy được giá trị của vàng, mà con chim chỉ thấy là cái sự giam nhốt thôi. Như vậy là thiếu hiểu biết, nhất là thấu hiểu đó, thì các hành động quan tâm của chúng ta đó, đối với người nào đó, đó nó trở thành là rất khó ưa, rất khó chịu. Mặc dù về động cơ, về thái độ đó nó rất là chuẩn, rất là tốt. Lâm vào hoàn cảnh đó đó, chúng ta rất dễ bị phiền giận chi phối. Thì thay vì mình sống ở trong sự phiền giận đó, thì Ngài Xá Lợi Phất á dạy chúng ta là liên tưởng cũng giống như là một cái chiếc áo, chiếc quần bị lấm lem bởi nhớp nhơ, nó nằm ở trong sọt rác chẳng hạn. Thì bây giờ không vì thế mà mình vứt bỏ đi luôn cái chiếc áo này, cho nên đó, hãy mang chiếc áo đó về, dùng kỹ thuật giặt và tẩy đó. Thì chiếc áo đó sau khi được sạch đó, ủi là vẫn có thể tái sử dụng được lại. Thì tương tự đó, những người có hành động không dễ ưa thì chúng ta hãy nghĩ tưởng đến cái động cơ và thái độ tích cực của người đó, để chúng ta không trút đổ sự phiền giận đối lập lên trên họ khi họ có các hành động không ưng ý mình. Nếu chịu khó phân tích về động cơ, chúng ta sẽ thấy là có nhiều người phát xuất từ động cơ tốt, nhưng mà kiến thức họ có giới hạn, hoặc là cách thức thực hiện nó có giới hạn, cho nên nó mới là chính vú thôi, nó nửa chừng thôi, nó dẫn đến thất bại. Bây giờ mình gạt bỏ qua cái động cơ đó thì mình chỉ thấy cái kết quả không đó, chúng ta sẽ khó ưa lắm. Đạo đức học Phật giáo đó dạy chúng ta đó, ngoài việc phân tích nguyên nhân để chúng ta đảm bảo có được cái kết quả như ý, chúng ta phải thấy rõ được cái động cơ của các hành động. Thì động cơ nó bao gồm thái độ và cái khuynh hướng mà người ta đã tập trung vào, đổ dồn vào để làm một cái việc gì đó. Cho nên khi thấy được cái động cơ tích cực của một người nào đó đang lúc hậu quả hay là cái kết quả của công việc nó không được trông đợi, thì hành động không dễ thương của người đó đó cũng dễ dàng được chúng ta bỏ qua. C. Vượt qua cảm xúc khổ đau đối với người không dễ thương đó bằng ứng xử cao thượng. Chúng ta cứ suy nghĩ như thế này: nếu người đó giỏi như mình về lời nói và xuất sắc như mình về hành động để có những cái kết quả mà ai thấy cũng tâm đầu ý hợp hay là quý trọng hết á, thì người đó đó đã ngang bằng mình hoặc hơn mình rồi. Nếu mình lúc đó đang ở vai trò là tổng giám đốc thì họ cũng đã tổng giám đốc rồi, họ đâu có cơ hội để đi làm việc với mình nữa đâu, cho vì họ còn dở về lời nói, tệ về hành động, cho nên họ mới là như thế. Và thấy được cái giới hạn của người đó, chúng ta sẽ bớt đi cái cơn phiền giận, bớt đi cái kỳ vọng quá mức mà nỗ lực tự thân của người đó đã hết rồi, người đó cũng không thể nào đạt được. Nói như thế không có nghĩa là mình phớt lờ cho qua một cách dễ dàng khi mình đang đóng vai trò là một người lãnh đạo, muốn cho người dưới trước của mình đạt được cái thành tích cao cho một mục tiêu nhất định nào đó. Mà nói như thế để chúng ta tạo ra sự thông cảm, mà khi có sự thông cảm rồi đó, chúng ta ít tạo ra những cái phản cảm xúc phiền giận lắm. Nếu có lỡ có đó, chúng ta cũng dễ dàng khắc phục và vượt qua. Điều ba, phiền giận do đối diện trước thất bại. Có một người Việt Nam đỗ tiến sĩ kinh tế học tại một trường đại học danh giá ở Hoa Kỳ. Trong những năm thập niên 90 đó của thế kỷ 20 đó, anh ấy quyết chí về Việt Nam với lòng yêu nước. Sau khi mình tiếp nhận được cái nguồn tri thức cao quý ở những nước tiến bộ về giáo dục, anh ta nghĩ rằng là về nước đầu tư làm kinh tế là cách để trả ơn đất nước và góp phần là phụng sự cho người Việt Nam. Với một lý tưởng cao quý đó, anh ấy đã là gần như là bán đi những cái sở hữu nhà cửa mà anh ta có để về Việt Nam đầu tư. Vì quá tự tin, anh ta không cần phải phân tích về cái kinh tế của Việt Nam, cái mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Anh ta cứ áp dụng cái công thức kinh tế ở thế giới về cung và cầu thôi. Và trong cái quy luật cung cầu đó, của kinh tế thế giới đó, khi mà cái mức độ giảm sụt đó nó xuống đến tận đáy, thì lúc đó đó cũng là đỉnh điểm để bắt đầu đó được vươn lên. Và điều này nó phù hợp với quy luật triết học mà người Trung Hoa nói đó, cùng tắc biến, biến tắc thông, đến cái đường cùng của một cái gì đó bắt đầu nó chuyển qua để tạo ra một cái lối thoát, nó thoát ra khỏi, nó biến ra khỏi cái đó, và lúc đó nó tạo ra sự hanh thông. Đây là quy luật mà các nhà đầu tư về kinh tế nắm rất là vững. Và bằng nhận thức đó, anh ấy đem tiền về Việt Nam để đầu tư bất động sản. Nhưng mà bất động sản Việt Nam nó có một quy luật khác, là lúc anh nó xuống đến tận đáy rồi, nhưng mà nó không có lên, nó thủng đáy và nó rơi tự do. Nó kéo dài 5 năm, 10 năm. Nhờ đó rất nhiều người đã đổ tiền vô đầu tư bất động sản, thậm chí có người là vay ngân hàng và nghĩ được là 3 năm sau, bây giờ nó đứng tận đáy rồi, 3 năm sau giá nó lên có thể 10%, 30%, 50%, 70% hoặc là 300% là mình làm giàu, mà đi trước là. Nhưng mà không ngờ là cái quy luật gọi là thủng đáy ở Việt Nam đã làm cho những nhà đầu tư đó là phải bỏ của chạy lấy người thôi. Sau khi nợ nần chồng chất, anh ấy phải quẩy gối về về Mỹ làm lại từ đầu. Những câu chuyện có thật này không phải là ít đâu. Và người ta tự an ủi rằng đó, để có được cái một bài học đó, tôi phải trả bằng cái giá trắng tay. Người nào nghĩ được như thế đó là còn đỡ, chứ bằng không người ta hận luôn mà. Tôi thề là không bao giờ về Việt Nam nữa. Tôi thề kiếp sau không làm người Việt Nam, tại Việt Nam này có nhiều chuyện phức tạp quá. Và có nhiều người bất mãn quá mà, người ta nói trời ơi, làm người Việt Nam gì mà khổ quá, hay là thiệt thòi quá, kiếp sau không làm người Việt Nam nữa. Nếu không làm người Việt Nam, lỡ mà làm Somali còn khổ. Tôi gọi là chính như vậy. Cái nghiệp của Việt Nam chưa trả hết thì trốn ở đâu chui đâu nó cũng trổ quả Việt Nam thôi. Thất bại đó là một sự tụt dốc và nó dẫn đến những mất mát. Thất bại về đầu tư dẫn đến những mất mát về kinh tế tài chánh. Thất bại trong học hành đó làm là tổn thất thời gian, công sức và sự trông đợi. Thất bại trong tình yêu đó là chúng ta bị ám ảnh, gần như là mình không dám tái giá thêm một lần nữa. Nhất là cái người chồng, cái người vợ phụ bạc mình, lạc lẽ với mình rồi, cái ám ảnh đó nó để lại đôi lúc đến vài chục năm. Thế mỗi một lần trải qua cái vị đắng của thất bại đó, rất nhiều người đó ngậm nó luôn. Mà thay vì ngậm đắng đã thật thì ngậm luôn là bắt đầu chìm vào trong trầm cảm. Này trầm cảm đó, lúc đầu là thái độ tâm lý tiêu cực vì con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình làm việc với, sống chung với, nỗ lực đưa hướng đến nhưng mà không đạt được thành công. Nhưng mà về sau đó, nó là một bệnh lý tâm thần. Vài năm trước đó, thế giới sửng sốt khi lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, một vị tổng thống, và đây là tổng thống Nam Hàn, đã tự tử chết. Vì ông ấy nghĩ rằng là ông ấy đã bị thất bại 100% đối với đảng của mình, đối với những nỗ lực của mình, do những cáo buộc liên hệ đến tham nhũng mà vợ và con của ông nhận từ những kẻ cài bẫy. Theo tự sự của ông á, ông ấy chỉ là nạn nhân thôi. Ông ấy không giật dây quần sau lưng cho vợ và con của mình nhận tham nhũng. Và vợ con vì tham cho nên dướng vào cái bẫy của những kẻ đó làm. Do vì nghĩ rằng là mình đã thất bại quá lớn, và thất bại này đã không thể nào bào chữa được, cứu vớt được. Cho nên ông ấy nghĩ là tất cả những gì mà ông ấy đã có được đó, nó trở thành con số không thôi. Và để quên đi nỗi buồn đó, ông ấy đã kết thúc mạng sống với cái nghĩ tưởng sai lầm rằng là từ đó toàn bộ khổ đau được kết thúc. Đây là sự tuyệt vọng đó. chết trong sự tuyệt vọng đó, tất cả mọi người cũng phải tái sanh một cách bình thường theo quy luật của nhân quả, không thể trì hoãn được. Rất nhiều người cứ ngộ nhận là chết trong oan ức, hận thù hay là tuyệt vọng bằng tự tử đó thì không tái sinh được. Đó là một nhận thức sai. Cái nghiệp dẫn chúng ta phải đi tái sinh. Và người chết tuyệt vọng đó khi tái sinh ra đó, về bản chất đó, họ bị ám ảnh lớn bởi những sự thất bại, và họ dễ dàng bỏ cuộc, dễ chán nản, dễ sợ hãi, dễ mất tự tin, dễ đồng hàng trước số phận đó. Và nếu như không may mắn gặp được những người tốt hướng dẫn tháo mở được cái tâm lý tiêu cực đó, thì cái cơ hội tự tử hoặc là tiêu cực lần thứ hai có thể xảy ra. Cho nên trong thất bại mà chọn lấy con đường tự tử chết đó, là một sai lầm lớn. Người Việt Nam mình có những câu nói an ủi đôi lúc cũng rất là hiệu quả, dằn trì được tâm lý. Chẳng hạn như có câu của đi thay người. Nếu mình đầu tư cái gì đó, mình mất một tài sản lớn, hay thất bại một khoản tiền lớn, hay là bị ăn cắp trộm lớn, hay là lỡ đánh rơi một cái gì đó trên đường phố mất luôn, thì người ta tự an ủi là tất cả những cái đó là tài sản nó đi thế cái mạng của mình. Nếu không mất những thứ đó đó thì mình có thể bị bệnh nặng và thậm chí là tai nạn mà dẫn đến cái chết. Thực tế đó, của gồm chung các tài sản và bất động sản có mất đi không phải là thay mạng sống của mình đâu. Nó là một cái sự thất bại trong làm ăn thôi. Và nó có rất nhiều các nguyên nhân đã dẫn đến như thế. Thí dụ như mình không nắm được cái quy luật kinh tế thị trường ở nơi và thời điểm mình đang đầu tư, hoặc là chúng ta bị một người chơi xấu phá đám, hoặc là mình làm phạm pháp, hoặc là mình không biết tạo các thuận duyên để cái sự đầu tư đó được thành công. Và nó có nhiều nguyên nhân khác. Nếu mà mình bỏ qua việc phân tích nguyên nhân đó, chúng ta sẽ tiếp tục rơi vào tình huống là đổ thừa. Đổ thừa là tự an ủi, chất lượng an ủi là chấn an tâm lý thôi, không phải là giải pháp. Và nếu như không tìm ra được manh mối của các nguyên nhân thất bại đó, lần sau chúng ta cũng dễ dàng bị vướng vào cái tình huống tương tự, và đó là điều nên tránh. Do đó chúng ta có thể sử dụng các cái danh ngôn, những phương châm trên khắp thế giới từ các nhà triết gia hay là những nhân vật nổi tiếng về lĩnh vực nỗ lực để dẫn đến thành công và những cái phương pháp để vượt qua thất bại. Nhưng chúng ta đừng nên nghĩ rằng là có thất bại mới thành công. Vì về phương diện quả cái này nó không đúng. Nhân thất bại thì không thể tạo ra quả thành công được. Mình an ủi thì được. Và tương tự, chúng ta có thể nói là Đức Phật nhờ tu 6 năm cố hạnh mà Ngài được giác ngộ. 6 năm cố hạnh xích nữa là cướp mạng sống của Ngài một cách vô ích rồi. Nhờ Ngài nhận thức được cái con đường sai lầm đó, Ngài từ bỏ nó. Và chỉ có 49 ngày thiền định tu bát chánh đạo đúng cách, Ngài đã trở thành giác ngộ thôi. Cho nên để an ủi thất bại làm mẹ đẻ thành công thì ok. Nhưng mà cho đó là cái quy luật chân lý đó, phải là thế thì mới được thành công là sai lầm lớn. Vì thế Đức Phật đó, nhân thất bại không thể tạo ra quả thành công, nhân khổ đau không thể nào tạo ra quả hạnh phúc. Do đó thay vì buồn phiền giận tức chính mình, nào tôi là người giỏi, tôi có trình độ, tôi có bằng cấp, tôi có vị thế xã hội, tại sao tôi thất bại? Đừng có hỏi nữa. Lúc nó thất bại cứ thừa nhận mình thất bại đi, khắc phục đó. Đừng có hỏi tại sao. Là hãy tìm nguyên nhân, tức là tìm giải pháp à. Người thất bại thì thường châu đầu vào việc tìm kiếm các lý do, mà bản chất lý do là biện hộ thôi. Người thành công á là tập trung vào tìm giải pháp, Ví dụ giờ trong căn nhà mình đang ở nó bị dòng nước do hư hao cái gì đó, những người thứ nhất nhiệm sẽ nói là sở dĩ như thế là vì nhà thế này nhà thế kia, chứ mình tìm lý do thôi, cái đó ai cũng biết mà, nhìn vô là biết rồi. Nhưng mà cái quan trọng là giải pháp cho vấn đề đó là cái gì. Không phải ai cũng tìm ra được giải pháp. Ta thấy cái hiện thực đó thì dễ, mô tả hiện thực, phản ánh hiện thực, phê phán hiện thực là rất dễ. Nhưng mà tìm ra giải pháp để thoát ra khỏi cái hiện thực bế tắc đó đó mới là quan trọng. Cho nên lúc nào đó sử dụng bát chánh đạo để tìm được giải pháp, chúng ta mới có cơ hội đặt dấu chấm cuối cùng cho các thất bại trong cuộc đời của mình. Còn bằng không đó, cái quy trình là tái lập lại của thất bại đó, nó giống như là một cái vòng luân hồi, nó cái vòng tròn xoay và nó tới đó. Để phải rút kinh nghiệm bằng các giải pháp. Và được như thế đó thì thay vì buồn giận chính mình, tạo ra các phản ứng tiêu cực, trầm cảm và tự tử, chúng ta hân hoan hơn và tìm ra những giải pháp thích hợp cho thúc nát. Điều 4, phiền giận do sống với lời thị phi và hàm oan. Thị phi đó có thể xuất phát từ nhiều động cơ và lý do khác nhau. Người Trung Quốc, người Việt Nam đó cảm xúc mạnh, cho nên ba người mà nhóm lại đó, chúng ta nghe giống như một bản giao hưởng của cái chợ. Ở đâu mà có người Việt Nam, người Trung Quốc là chúng ta thấy là cái nhộn nhịp đó và cái ồn ào là có mặt. Và do vậy đó, khi nhỏ to tâm sự những câu chuyện trong nhà và những câu chuyện ngoài phố đó, thì chúng ta dễ dàng rơi vào thói quen thị phi. Lúc đầu nhiều chị em nghĩ tám á chẳng có tội lỗi gì hết á, để đỡ trống trải thời gian, để mua vui. Cũng giống như đàn ông ngồi với nhau, không có cà phê thì thuốc lá, không thuốc lá thì rượu bia, nghĩ nó là vô thưởng vô phạt. Nhưng mà thói quen nào rồi nó cũng trở thành những sợi dây xích, nó trói buộc chúng ta. Đến lúc nào đó khi thói quen nó đã ngấm vào trong lối sống của mình rồi đó, thiếu nó mình ngáp ngáp thôi nhưng mà không chết, nó khó chịu lắm, bần thần giả dưỡi, nó leo lôi kéo mình mà đi giật mình, giống như con lật đật á, bị giật dây. Cho nên lúc nhận thức ra được rằng là thói quen đó đang khống chế mình, rất nhiều người mới ngỡ ngàng rằng mình đang trở thành. Khi tiêu thụ một cái gì đó, trên thực tế là cái đó đang tiêu thụ chúng ta bằng thói quen. Thất bại trong việc nhận ra được chân lý này đó, chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân của các thói quen. Thị phi đã từng được sử dụng như là một phương pháp tâm lý chiến, tức là chiến thắng người mà không cần phải dùng vũ khí. Đó là đấu pháp đơn giản nhất nhưng mà cũng có thể làm cho đối thủ đó bị khổ đau, ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí đó giận tức quá đến tai biến mạch máu não mà chết. Những chị em nào, những anh em nào đó mà lòng bàn tay đó nước da nó quá mỏng, màu sáng láng nó bóng lưỡng luôn, cái mu bàn tay nó cũng sáng loáng luôn, rồi trong lòng bàn tay đó chỉ đường chỉ đó nó chi chít, thì về nhân tướng hậu của bàn tay đó, đó là người mà mô tiếp của họ đó là thiên về cảm xúc. Thì có hai cái khuynh hướng diễn ra. Khuynh hướng một đó, họ rất là hướng về nội tại, là khi mà bị một cái thị phi nào tấn công đó, họ cảm thấy là họ bị thương tổn ghê gớm lắm, bị tàn phá dữ dội lắm. Và một loại khác đó, nếu mà không làm chủ được cảm xúc đó, thì họ muốn gọi là bộc lộ cái cảm xúc đó ra, họ có thể giận dữ, khó chịu, căng thẳng, và cả hai đó đều trở thành nạn nhân của cơn phiền giận hết. Còn những người nào trong lòng bàn tay đó, nó chỉ có ba đường chỉ tay thôi: mạng đạo, tâm đạo, chí đạo, rất đơn giản. Mà Đức Gia Thăng là vậy thì với người đó đó nằm xuống là ngủ khò khò liền. Ai có chửi rồi người đó cũng phớt lờ, không để ý. Mà có nghe rồi đó, nó vô cái tay trái đâu qua tay phải liền. Quý vị thử làm một thống kê nhỏ thôi nha, những người nghèo làm nghề nông phu hay là đạp xe xích lô, ngoài trừ một số giới trí thức thất nghiệp ha, chứ đại đa số những người đó đó bằng chỉ tay của họ nó đơn giản lắm, và cuộc sống của người đó cũng rất là đơn giản lắm, không có màu mè gì hết á. Họ nghĩ sao nói vậy, họ nói sao làm vậy, chứ không có bóng bẩy qua què. Thì những người đó đó tu về cảm xúc rất là thành công. Và toàn bộ cái việc tu của người tu học Phật đó, nói chung đó là làm thế nào để làm chủ được cảm xúc, thế thôi. Làm chủ cái cảm xúc là khó nhất trong các việc làm chủ. Cho nên là ai sống với cảm xúc nhiều đó, qua những lời tác động của thị phi, thì người đó cảm thấy là mình đang bị xúc phạm, đang bị thương tổn, đang bị tấn công. Rồi có khi đó là nghĩ rằng là mình là nạn nhân, mình đang bị lợi dụng, vân vân, và chìm ở trong cái dòng cảm xúc của thị phi đó đó, chúng ta không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Cho nên là để khắc phục được thị phi đó, chúng ta phải thấy là thị phi không phải là sự thật, hoặc nó chỉ đơn thuần là các cái dữ liệu, chứ đừng biết nó là sự thật. Nặng hơn thị phi đó là những cái nội dung vu khống xuyên tạc. Người bị vu khống xuyên tạc đó, sẽ có cảm giác rằng là mình đang bị lừa đảo, đang bị đá dò lại, trọt gậy đánh xe, phá đám sau lưng bởi những người thân, bởi những người đồng hành, bởi những đối thủ. Chúng ta tức lắm, ức lắm, vì mình không phải là tác giả, mình đang trở thành là nạn nhân. Thậm chí là có thể là do sự cả tin, do lòng tốt bụng, hoặc là do cái lối suy nghĩ quá đơn giản, mà đang khi bản chất cuộc đời thì nó không như thế. Từ đó đó, cái cảm xúc nổi hàm oan làm cho người ta mất hết sự bình an của ta. Đối diện trước lời thị phi và nỗi hàm oan đó, để được thoát khỏi, không chìm vào cái khổ đau của phiền giận, chúng ta cần phải lưu ý một số điều như sau. A, bản chất của thị phi không phải là sự thật. Nhận được điều này đó, thì khi mà mình đang bị là các làn tên mũi đạn của thị phi tấn công đó, điều quan trọng nhất đầu tiên là chúng ta phải nhận thức rằng là lời thị phi đó đang mô tả về một đối tượng, và đối tượng đó không phải là tôi. Tôi không phải là đối tượng trong câu chuyện thị phi. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng là đánh đồng mình là đối vật ở trong câu chuyện thị phi đó, cho nên mình mới bị khổ. Ví dụ như khi người ta ghét mình, trên bàn tay mình chỉ có 5 ngón thôi. Người ghét nó nói là cái ông quỷ dân A đó ẩn ở thắt đứt lắm, cho nên nó có 4 ngón à. Bà Nguyễn thì đây đó, bà dữ lắm, cho nên chờ phạt bà, cho bà thành là 7 ngón. Mà nghe mình tức muốn ói máu luôn. Nhưng mà khi nhìn lại, tôi có 5 ngón thôi. Đâu phải vì cái lời thị phi đó mà bỗng dưng tôi mất đi 1 ngón hay tăng thêm 2 ngón. Như vậy đó, lời thị phi chỉ là chất xúc tác thôi. Còn nhận thức sai lầm của chúng ta, hay nói khác là cái chấp vào bản ngã và đánh đồng những cái mô tả không phải là chúng ta trở thành là ta, là xấu của ta đó, lúc đó mới làm chúng ta bị chìm sâu ở trong cơn phiền giận. Đây là một nhận thức rất đơn giản, nhưng mà khi làm thì hơi khó. Đây có nhiều người tức lắm: tôi không thích bà đó nói như thế, một là một, hai là hai, tôi thích ngay ngay sổ thẳng thôi. Tôi có làm thì tôi chịu trách nhiệm, tôi không có là tôi không bỏ qua ai hết. Ai tán tôi một cái là tôi phải tán lại hai cái. Giang hồ là thế mà. Nhưng mà rồi đó, cái mắt xích của ăn oán đó không kết thúc được. Tốt nhất là trong tình huống đó chúng ta phải tự thoát mình ra bằng cách là không đánh đồng mình là đương sự trong câu chuyện đang được bàn thảo, thế thôi. B. Không chấp nhận tiêu cực khi nỗi hàm oan đang nhấn chìm mình. Đây là điều mà các Phật tử nên lưu ý. Bởi vì trong ứng xử đó, nhiều Phật tử do dựa vào luận bảo Dương Tam Muội, trong đó có câu oan ức không cần biện bạch, dẫn đến tình trạng ứng xử tiêu cực, chấp nhận nỗi hàm oan suốt cả một kiếp người. Luận bảo Dương Tam Muội còn đề xuất một cái vế nhận thức kéo theo sau. Vì nếu mà bên oan á, chúng ta bị rơi vào tình trạng chưa xả được nhân và ngã, và có một số nơi tôi nói là vì mình còn hèn nhát, tức là chưa đủ bản lĩnh. Luận bảo Dương Tam Muội do một người phàm viết, và người phàm đó ở Trung Quốc. Khoảng 70 năm trở lại đây đó, Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quang đã dịch ra 10 điều tâm điểm này, in vào trong các quyển kinh sách Ấn Tống tại Việt Nam. Nội dung của nó phần lớn là rất sâu sắc, riêng câu này là có vấn đề ta. Cho nên khi mình chấp nhận 90% hay ở trong đó, chúng ta dễ dàng chấp nhận luôn cái sai và cái dở của nó. Và dở nhất ở trong 10 tâm điểm là câu này. Đối chiếu với lời Phật dạy ở trong kinh Trường Bộ, khi Ngài bị nổi hàm oan tấn công đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật đã dạy chúng ta cái cách thức như sau. Đức Phật dạy như sau: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều đang được nói đến. Ít nhất là Đức Phật khuyên chúng ta phải có trách nhiệm trong việc là minh bạch hóa những cái du cáo hay là những cái thông tin nó đang liên hệ tới chúng ta, hoặc tốt hoặc xấu. Và nhờ cái thông tin minh bạch rõ ràng của mình á, với nhiều cái lý do có thể thuyết phục được quần chúng, mà thông tin sai lầm phát xuất từ động cơ xuyên tạc, vu cáo, phá phách, hãm hại đó không thể nào lan truyền được nữa, hoặc ít nhất là nó không làm cho những người mất phương, không cho những người thiếu niềm tin mất phương hướng hoặc là ngộ nhận thêm. Lời dạy đó nó phát xuất từ câu chuyện là có hai vị đạo sĩ Bà La Môn, thầy và trò, đi cách Đức Phật vài mét thôi. Ông thầy cố tình đánh con Đức Phật bằng những lời vu cáo, nói cho Đức Phật tức, nhưng mà thấy Đức Phật không tức. Ông học trò của ông ấy đó đi kế cạnh, nói sao bữa nay ông thầy mình kỳ quá, mà ông ấy làm toàn là những gì nó ngược lại với những gì ông ấy dạy cho mình thôi. Cho nên người trò mới biện hộ giải thích rằng là Đức Phật Thích Ca không phải như thế, thầy đã nói sai rồi, con nó là người khách quan trung lập đây, con thấy Đức Phật là thế này, Đức Phật tốt thế kia. Khi về đến tỉnh xá đó, thì Đức Phật mới nhắc lại câu chuyện đó. Và Ngài nói là khi được người khác khen không nên vội mừng, hãy đánh giá là chính mình xem lời khen đó có xứng đáng với đạo đức và những gì mình đã đóng góp hay chưa. Nếu câu trả lời là có, chúng ta hãy nỗ lực phấn đấu để không làm thất vọng những người đã tin tưởng vào mình. Nếu nỗ lực của mình, đóng góp của mình đó không xứng đáng được lời khen, thì chúng ta không nên mừng hụt, mà hãy cam kết để đạt được trong tương lai. Đối lập lại với lời khen là thị phi và vu cáo. Sau khi đánh giá thấy rất rõ đó, mình không phải là tác giả, ta cần phải có trách nhiệm để minh bạch hóa ra, để chúng ta không trở thành nạn nhân. Như vậy đó, Đức Phật không bao giờ khuyên chúng ta chấp nhận cái gì đó một cách tiêu cực. Trong sáu pháp ba la mật đó, được gọi trong chữ Hán là lục độ đó, hay là lục ba la mật, thì cái kiên trì ba la mật đó đã được Trung Quốc dịch sai là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một cái nội dung rất nhỏ ở trong cái là kiên trì đó. Kiên trì đó có là chúng ta nhẫn nại được thời tiết khí hậu nóng và lạnh, chúng ta nhẫn nại được cái giai đoạn lịch sử là chiến tranh là bất ổn để mình vẫn tiếp tục sống hạnh phúc. Chúng ta có thể kiên trì được trong các nghịch cảnh xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta có thể kiên trì được, vững chãi được trước những lời thị phi. Chúng ta có thể kiên trì được, vững vàng được trước những thách đố. Mà nhục mạ chỉ là một, nó không phải là tất cả. Cho nên dịch cho cái kiên trì ba la mật là thành nhẫn nhục đó, ba la mật đó, thì nó chỉ tức là phản ánh được một phương diện nhỏ thôi chứ không bao quát được. Và kiên trì đây phải được hiểu là kiên trì tích cực, kiên nhẫn tích cực, chứ không phải là chấp nhận một cách tiêu cực. Bởi vì có nhiều điều đó chỉ cần minh bạch ra trong vòng vài chục phút, vài ngày, vài tháng, mọi việc đó sóng yên biển lặng. Mà có người đó là sợ là mình bị chấp vào dân ngã, cho nên ôm nỗi hàm quan đó, nỗi khổ tâm đó, cái phiền giận đó suốt cả một kiếp người. Rồi gặp nhau không thèm nhìn mặt nhau, không đội chờ chung nhau, vì nghĩ rằng là người đó xấu quá mới ứng xử nông nổi như vậy. Đang khi mình chờ một cái thời điểm thích hợp, người ta có thể lắng nghe được, chia sẻ đúng và sai, không phải để thắng và thua, quy cái trách nhiệm phải và quấy, mà là để hiểu nhau hơn và khép lại quá khứ hướng đến một cái tương lai tươi sáng. Thì rất nhiều người đã không chịu làm công việc đơn giản đó. Thị kính do chấp nhận nỗi hàm qua một cách tiêu cực đã chết một cách oan uổng. Thị kính là một người thiếu hiểu biết về đạo Phật. Nhưng mà người Việt Nam á, do cái kiến thức Phật học quá thấp, cho nên nó cho rằng á, thị kính á, là tấm gương của Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên từ đó mới gọi Quan Âm là, mới gọi thị kính là Quan Thị Kính. Ứng xử của thị kính dẫn đến sự chết oan đó hoàn toàn sai với ứng xử của Phật giáo. Cho nên người tu học Phật không nên ca ngợi thị kính là Quan Âm. Nếu thị kính lúc đó đó dùng các phương pháp cho người ta biết rằng là mình là người giả gái, xin lỗi, mình là gái giả đi tu làm tăng, thì cái nỗi hàm quan á là cha đẻ của đứa con trong bào thai của thị mầu làm sao có thể xem ra được. Vì lúc đó đó tại Triều Tiên người ta cấm không cho người nữ đi tu, mà việc cấm này là trái với văn hóa của đạo Phật. Đạo Phật cho bình đẳng giới mà, người nam đi tu được, người nữ cũng đi tu được. Vì quá thích đi tu cho nên thị kính đã phải cắn răng chịu đựng nỗi hàm quan là cha của đứa bé trong bào thai, và từ đó thị kính đã bị đuổi ra khỏi chùa vì bị nghĩ rằng phá trai phạm giới. Và cái thông tin đó nó lan truyền rất nhanh đến độ đó cư dân ở khu vực lân cận đó ghét và chối bỏ thị kính. Cho nên đó, mỗi ngày đi khất thực, thị kính không nhận được bao nhiêu, và cái phần nhận được ít ỏi đó dành cho đứa con không phải là ruột thịt của mình. Chẳng mấy chốc sau thị kính đã chết. Trước khi chết để lại một cái thơ tự tình về hai nỗi hàm quan. Thứ nhất, nỗi quan bị chồng thiện sĩ nghĩ rằng là mình ám sát, trong lúc là thị kính ủng hộ tinh thần cho chồng mình học về đêm để chuẩn bị bài kinh là thi trạng nguyên. Và nói hôm qua thứ hai đó là nghĩ rằng là phá chay phạm giới, có đứa con rơi. Cả hai điều đó không có sự thật. Nếu lúc đó mà thị kính đã bày tỏ được cái nỗi hàm quan của mình bằng cách cho biết mình là giới tính nữ, thì có lẽ việc cảm động cái tâm vĩ đại đó mà người ta có thể quay trở về với Đức Phật gốc là cho người đó đi tu. chứ không có cấm được. Đằng này Thị Kính đã chẳng làm như thế, cho nên Thị Kính đã chọn cái chết một cách rất tức tưởi và khổ đau. Đây là trạng thái chịu đựng tiêu cực, nên tránh. Trong kinh điển nó chưa bao giờ có một tình huống nào khi Đức Phật bị nổi hàm quan hoặc là vu cáo mà Đức Phật im lặng. Đố ai có thể tìm ra được một cái điển tích nào trong kinh Phật về vấn đề này? Đức Phật có thể giữ im lặng vài tiếng, vài ngày để cho người ta chúc độ hết rồi sau đó Đức Phật nói, để cho tác dụng nó mới cao. Chẳng hạn như trong kinh 42 chương đó, có một người Bà La Môn đến chửi Đức Phật, chửi đến độ mà ngài vẫn thản nhiên không có gì hết á. Ông tức quá, nói là đây là lần đầu tiên tôi mới thấy ông Sa Môn cứng đầu như ông. Tôi chửi người khác là ta chửi là tôi, là tôi đánh người ta, ta đánh là tôi, tại sao ông cứng đầu đến độ như ông biết hả? Tức là nó khích Đức Phật nữa. Đức Phật vẫn thản nhiên. Sau đó là ông cục hứng mặt đây. Đức Phật mới hỏi là khi tặng quà cho một người khác, nếu người ta không tiếp nhận thì quà thuộc về ai? Câu trả lời của ông ấy là dĩ nhiên là tôi mang về. Đức Phật nói một cách rất là nhẹ nhàng sâu sắc, nãy giờ đó rất tiếc là tôi không có chỗ chứa các quà của ông. Đó là cái cách mà Đức Phật nói rằng tôi không phải là tác giả, tôi không hư đốn, tôi không tệ lậu, tôi không có xấu như ông vừa nói đâu. Chỉ có điều là tôi không có muốn ăn thua đủ với ông thôi. Và nói không phải là để đá vào lái, mà để Đức Phật muốn nói để giáo dục cho ông ấy thôi. Do đó đó, học theo Đức Phật chúng ta phải tạo ra những cái chịu đựng tích cực. Chịu đựng tích cực á, thì trong tâm khảo của mình nó không có những cái tâm lý ức chế. Và ức chế tâm lý nó có một sức tàn phá lớn lắm. Nó giống như cái bong bóng vậy mà. Khi mình phà hơi vào một cái lượng hơi nhất định nha, cái bong bóng nó nhỏ chỉ có 4 cm thôi, phà hơi vô 60 ml, rồi sau đó là 70 ml đến 90 ml, 120 ml, mà nếu mình thổi nữa nó nổ tung. Mà thì sự chịu đựng tiêu cực về tâm lý làm cho chúng ta nổ tung cả cái khối tâm và cả cái cuộc sống này. Cho nên ta đó là người hèn, tức là người hiền á dễ cọc. Người hiền theo cái nghĩa mở ngoặc kép là gì? Hiền chấp nhận tiêu cực thì dễ bị cọc. Mình bị ức quá mà, mình oan quá mà không có, mà cứ bị ta đổ dồn vào, quy trách nhiệm vào, nói xấu vào hoài. Cho nên đến lúc đầu phản ứng ra, mà khi phản ứng ra đó là nó đổ nợ hết, nó vỡ tung hết mọi thứ. Chúng ta lại tiếp tục trở thành nạn nhân của cơn phi dặn. Do đó phải nỗ lực để minh bạch hóa những gì mà chúng ta không là tác giả của những cơn vu khống, vu cáo, xuyên tạc. C. Thông tin xuyên tạc và thị phi trên internet là không khả tín. Có những mẹo vặt để chúng ta không phải bận tâm vào những thứ này. Vì trên internet á, một người có thể sử dụng đến vài chục nickname, mở ra vài chục email, vài chục cái blog cá nhân miễn phí, mở ra Facebook tự do. Họ chỉ cần mua những cái sim rác thôi và đăng ký những thứ này bằng những sim rác là họ được xem là hợp pháp hóa để có được các cái trang Facebook danh nghĩa này, tên gọi nọ thôi, mà cho được tới có một người thôi. Nếu như người nào mà không dám dùng tên tuổi thật, địa chỉ thật, thông tin liên lạc thật, thì chúng ta biết rằng là họ không dám đối đầu với các hành động pháp lý khi những thông tin sai lầm do họ công bố ra một cách đó là xấu ý. Thì mắc mớ gì chúng ta phải tin những điều của họ đang truyền bá. Ngày xưa đó, thư nặc danh nó chỉ tác hại ở một khoảng thời gian nhất định thôi, và gửi thư đó nó phải mất đến vài ngày mới đến, ở quốc gia này quốc gia nọ phải mất đến 15 ngày mới đến, gọi là 7 ngày. Và cũng không ai mà rảnh hơi mà đi ngồi viết hết thơ này đến thơ nọ. Sau này cái công nghệ photocopy ra đời thì thơ đặc danh nó ra đời nhiều hơn. Bây giờ đó, cái công nghệ internet ra đời, diễn đàn, trang mạng xã hội, Facebook, vân vân, email, Rồi nó xuất hiện nhiều quá, cho nên đó cái thị phi cũng theo đó tăng trưởng. Cái siêu khống xuyên tạc đó, phá đám, phá hoại hủy diệt đó, nó tăng trưởng ghê gớm lắm. Và sử dụng cái hay của internet đó, thì phải có cách. Nhưng mà nhiễm vào cái số internet đó, nhất là nhiễm vào cái thị phi và vu cáo đó, là chúng ta mất hết tình tin. Do đó không nên dội tin. Cái đến đó, là cũng có rất nhiều tay lão luyện về vu cáo. Họ sẽ đưa ra trong cái thông tin họ truyền bá đó khoảng 90% thông tin thật. Để ai đó đọc vào thì thấy không, ông này bà này nói đúng quá đi. Đây là những điều mà tôi đã từng là nhân chứng mà, tôi biết mà. Và sách sử đều ghi nhận như thế hết. Và sau đó đó chỉ lồng ghép vào 3% cho đến 10% vu cáo thôi. Thì cái thông lý của chúng ta là gì? 90% đúng thì cái còn lại cũng được xem là đúng. Đây là cái chiêu tinh vi và đánh lừa người đọc trên thế giới internet. Cũng có một dạng vu cáo khác đó, là người ta lắp ghép các thông tin, xào nấu các thông tin mà bản thân mình không có thời giờ để kiểm chứng hết, nghiên cứu được, nghiên cứu lại. Cho nên chúng ta dễ thấy cái tính logic đó là sự thật. Trên thực tế có nhiều sự thật chẳng có lệ thuộc vào logic gì hết đó. Hãy nhớ là thấy vậy mà không phải vậy, để chúng ta không dễ dàng bị truyền thông internet lừa đảo mình. Ví dụ gần đây chúng ta thấy ở nước ngoài, người ta tạo ra một cái ảnh Photoshop George Bush sau khi kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống, trở thành đạo sĩ ở dãy Hy Mã Lạp Sơn và đang đàm đạo với các bạn đồng tu trẻ tuổi. Rồi sau đó thấy lan truyền một cái hình Barack Obama đang ngồi thiền, trước mặt mình là một ảnh Phật rất trang nghiêm. Nhiều Phật tử mừng hết lớn, quảng bá với nhau, trời ơi, hai ông tổng thống đứng đầu của Mỹ này đã trở thành Phật tử rồi. Nhưng mà không ngờ đó, bị rơi vào cái bẫy truyền thông. Bởi vì khi truyền bá những thông tin đó đó, người ta sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái bức ảnh gốc và nhờ Photoshop đổi cái gương mặt cho thôi. Và từ đó toàn bộ cái uy tín của truyền thông Phật giáo đó bị xuống vực sâu. Sau này có nói điều gì đúng đi nữa, Phật giáo cũng rất khó đạt được niềm tin của quần chúng về uy tín truyền thông. Giống như vụ ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, bị đồn thổi là bị ám sát ở Paris. Gần như là 98% các truyền thông ở hải ngoại chống cộng đó là hơi nặng, mất hết uy tín. Cho đến lúc mà cái ngày ông Phùng Quang Thanh về, đi cái cửa chính và đi cửa sau, phát ra một tấm ảnh cho báo chí Việt Nam đưa tin, người ta nói là đây là Phùng Quang Thanh giả, chứ ông Phùng Quang Thanh thiệt đã chết rồi. Và cái chết đó là do cộng sản chấp bù đó, có hai thành phần thân Trung Quốc, thành phần chống Trung Quốc, thân Mỹ. Cho đến lúc nào thuận lợi đó thì mới đưa cái thông tin ông này đã chết ra, còn bây giờ chưa thích hợp. Đến ngày 27 tháng 7, buổi sáng ông không dự lễ của quốc phòng, người ta còn đồn thổi nhiều hơn. Đến đó đó ông có mặt truyền hình trực tiếp ngày thương binh liệt sĩ, thì mọi lễ đồn mới kết thúc. Dù sao thì đó là một cái vụ hớ về truyền thông rất lớn của cộng đồng chống cộng ở hải ngoại. Đưa ra một vài cái câu chuyện mà phần lớn ai cũng biết, để chúng ta thấy là cái thế giới ảo này đó, về bản chất nó không thật rồi. Nhưng mà niềm tin vào thế giới ảo đã làm cho những cái hậu quả về truyền thông xạo đó, trở thành là có tác hại thật. Nó gây phân hóa dữ lắm. Chúng tôi đã có 10 năm thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, Úc và châu Âu. Mỗi một lần như vậy trung bình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, tiếp xúc nhiều thành phần người Việt Nam khác nhau, nhiều ngôi chùa khác nhau, trong đó có 11 giáo hội của Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Cho nên thấy được cái phức tạp của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Và do đó, nếu không khéo đó, thì người ta lợi dụng vào thế giới tự do để tấn công những người mình không thích bằng truyền thông. Và cái tấn công đó là gì? Chụp mũ thôi. Trong thế giới tự do phương Tây này đó, giữa cộng đồng người Việt Nam đó, khi ghét một cá nhân nào đó, ngôi chùa nào đó, tập thể nào đó, công việc mà phần lớn những người thiếu lương tâm làm là gì? Gán cho người đó một chiếc nón cói, một cánh tay dài của Cộng sản, đang thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam, là người đó bị tê liệt hóa, ngôi chùa đó bị biểu tình chống đối. Đó là những hành vi rất ác độc. Và hậu quả của những sự vu cáo dựng chuyện đó, đó là rất lớn. Vì cái lan rộng về phương diện tiêu cực của truyền thông vu khống là rất là lớn, cho nên cái hậu quả xấu của nó cũng rất là lớn. Và do đó đó, cái tác hại nhân quả của những người tạo ra những câu chuyện không thật này cũng rất là nặng nề. Tương tự về phương diện tiêu cực, tích cực đó, nếu ai biết truyền bá những cái tốt bằng truyền thông thì quả phước báo nó cũng tăng trưởng hơn, tại vì nó lan rộng, nhiều người trải nghiệm được, tiếp nhận được, học hỏi được, ứng dụng được. Do đó là phải xem dữ liệu thông tin trên internet đơn thuần là thông tin thôi. Và D, không nên tài lanh đóng vai là thẩm phán trước các thông tin thị phi hay là vu cáo. Phần lớn chúng ta có thói quen đó. Trong các nước xã hội chủ nghĩa đó thì thẩm phán là tối cao tại một tòa án. Trong các nước tư bản đó thì bồi thẩm đoàn mới là những nhân vật quyết định. Phần lớn chúng ta có thói quen là đóng vai bồi thẩm đoàn hay là đóng vai thẩm phán. Chúng ta nghe một thông tin nào đó, chúng ta cho đó là thật liền, bắt đầu phê phán, tấn công, và mình đã tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh những thông tin không có thật ngoài nào mình không biết, chỉ vì nhiệt tình thôi. Nhất là những người mà đang thất nghiệp á, mà lỡ mà sống với thị phi, nghe một cái là gọi alo báo người khác, mình không đi chùa đó rồi còn rủ hết nhiều người bỏ chùa đó đi nữa, tội lỗi vô cùng. Mình không đi thiệt thòi ráng chịu, chết một mình ráng chịu, còn muốn chết tập thể nữa. Cho nên trong thế giới truyền thông mà cơ sở của đó là thế giới ảo, chúng ta chỉ ghi nhận thông tin thôi. Cho đến lúc nào có phán quyết của tòa án hay là của bồi thẩm đoàn thì theo thể chế chính trị và luật pháp, chúng ta tạm ghi nhận hoặc là ghi nhận đó là sự thật thôi. Còn nếu chưa có cái phán quyết đó đó thì tất cả mọi thông tin chỉ là giả thuyết thôi. Và theo luật định á, cho đến lúc nào phán quyết của tòa án được ban hành thì nghi can mới chính là tội phạm. Còn chưa đến giai đoạn đó, người ta vẫn gọi là nghi can. Thí dụ như một chàng 24 tuổi giết 6 người tàn nhẫn ở Bình Phước chỉ vì hận tình. Báo chí Việt Nam á, đã rất là tài lanh khi nói là hung thủ, có chứng minh được anh ta là tội phạm đó mà gọi là hung thủ. Có thể đó là qua các bằng chứng hay là các giả thuyết hay là các dữ liệu thì những người làm công tác điều tra có thể tin rằng nghi can chính là hung thủ thì ok, đó là một giả thuyết mà. Còn những người làm công tác điều tra không thể thay thế chức năng của tòa án và luật pháp được. Nhưng mà trong thực tế đó thì chúng ta thường ứng xử mình là quan tòa, mình nghĩ cái gì mình phán, mình cho là người ta là như thế thôi, không tạo người ta cái quyền để biện hộ. Tòa án còn cho biện hộ, còn kháng án, kháng cáo. Còn mình á, khi mình nghĩ cái gì rồi chứ mình nốt cột bắt người ta phải là như thế thôi. Từ lúc mình rất là ác mà không biết, mình vừa sống trong cái phiền giận của cái ngộ nhận đó, nhưng mà đồng thời chúng ta tạo ra nỗi khổ cùng cực ở những người bị hàm oan. Cho nên là tốt nhất đó, đối với những gì mà mình chưa đoán chắc là thật đó, chúng ta không tiếp tay để truyền thông. Và khi ai hỏi đến những thông tin đó, nếu mình đó, không phải là đương sự, thì chúng ta có nói là điều này tôi không biết, để cho tòa án giải quyết hay là để cho luật pháp giải quyết. Thì các đánh giá bình phẩm trong đó nó đôi lúc trở nên là chủ quan. Và chủ quan nào đó nếu không tạo ra cái đoạn hào quang ở phía này thì đã tạo ra cái trục trặc ở phía nào ta. Cho nên tốt nhất chúng ta trở nên trung lập và dùng trí tuệ để đánh giá một vấn đề. Kính thưa cho quý thiền hữu tri thức, các tình huống vừa nêu đó chỉ là những tình huống rất là điểm ổ thôi. Mà nếu thiếu làm chủ cảm xúc á, chúng ta chìm sâu ở trong nỗi phiền giận và mình biến mình trở thành nạn nhân. Tu học Phật á, là một phương pháp để giúp cho mình tháo mở được tất cả những nỗi khổ niềm đau. Trước nhất á, là làm chủ được tâm lý, kế đến á, là hành vi, lời nói, ứng xử và thói quen sống. Và được như vậy đó thì trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, dầu phần lớn là các nghịch cảnh và thách thức, chúng ta vẫn tiếp tục sống một cách bình an cho mình và tác động một cách tích cực cho những người thân sống chung, làm việc chung, cộng sự chung với chúng ta. Được như thế là một phước lành. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ